Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 17 tháng 4 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của ông Đào Thanh Khiết với tựa đề Hãy nuôi niềm hy vọng. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cái tựa đề buổi nói chuyện hôm nay là Hãy nuôi niềm hy vọng. Trong chữ nuôi đó có nghĩa là có chữ sống và tăng trưởng. Vậy thì mình nuôi con á thì con nó sống và nó lớn lên. Còn hy vọng thì đòi người ai cũng có hy vọng, người đời cũng hy vọng. Nhưng mà cái hy vọng của người đời đó có như khi là hy vọng hão huyền. Còn cái hy vọng của chúng ta, những người Cơ Đốc, là hy vọng được cứu rỗi. Cái đó là sự chắc chắn. Bởi vì Đức Chúa Trời đã đào tạo chúng ta có sự sống. Và Đức Chúa Giê-xu đã chết để chuộc tội cho chúng ta. Cái đề tài hôm nay được chia làm 4 phần chánh. Đoạn thứ nhất là trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Cái phần thứ hai á, là biết ý Chúa và trưởng thành trong Chúa. Đoạn thứ ba là yêu thương người lân cận như chính mình. Thì thật là hồi nãy tôi nói yêu thương người lân cận như chính mình là đoạn thứ tư. Còn đoạn thứ ba là đời sống của chúng ta là một bài giảng. Bây giờ xin mở đầu cái đoạn thứ nhất. Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Cách đây mấy tháng, tôi và nhà tôi có đi cái cruise xuống Mexico. Thì trong buổi ăn đó, có một cái người Mỹ ngồi một cái bàn kế bên cạnh. Thì nói chuyện thì tôi nói tôi là người Cơ Đốc. Cơ Đốc có nghĩa là Cơ Đốc Phục Lâm đi nhà thờ ngày thứ bảy. Ông mới nói tôi không tin Chúa, tôi là người vô thần. Thì tôi cũng bình tĩnh như thường, đó là tôi cho là có là cái dịp của tôi rồi để làm công chuyện Chúa. Thì tôi bình tĩnh lắm. Tôi nói thế là anh nói nhiều chuyện lắm, nhưng mà tôi nói thế là anh vô thần, thì khi nào anh, khi anh chết thì việc gì sẽ xảy ra, anh cảm thấy bối rối. Đó, tôi mới nói là khi mà tôi chết đó, thì tôi hy vọng được cứu rỗi, vì Chúa sẽ đến để mang tôi về nước Đức Chúa Trời. Còn nếu mà tôi còn sống trước khi Chúa đến đó, thì tôi sẽ lên trên trời với Chúa. Thì ông nghe nói như thế có nghĩa là tôi có hy vọng được cứu rỗi. Còn ông đó, đó là không có hy vọng. Ông cảm thấy sợ. Thì chúng ta phải cảm ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta có hy vọng và hy vọng được cứu rỗi. Nhưng mà trước khi được cứu rỗi thì mỗi hàng ngày chúng ta cũng phải làm bổn phận của người Cơ Đốc. Hồi nãy nói bài học của anh Trí đó, thì nó luyện tập đức tin. Nếu muốn được cứu thì phải có gì? Nhờ ân điển và đức tin. Ok. Thì ân điển là Chúa ban cho, còn đức tin là mình phải luyện tập. Cái đức tin mình phải tăng trưởng lên thì mới được. Chứ nếu hôm qua thì cái đức tin mình có bao nhiêu đó thôi, bây giờ bữa nay nó cũng bao nhiêu đó thôi thì không được, không tăng trưởng. Ellen G. White nói, rèn luyện phẩm tính là việc làm tối quan trọng Chúa đã giao phó cho loài người, và chưa bao giờ sự siêng năng học tập về vấn đề này quan trọng hơn bây giờ hết. Siêng năng học tập thì ông Nguyễn Minh Trí đã có đến nói mỗi tuần để khuyến khích ông bà anh chị em và tôi siêng năng học tập. Đó là cũng một bài giảng nhỏ rồi, thì mỗi người làm công chuyện của mình. Không ai theo Chúa mà không có bổn phận cả. Bổn phận của quý vị khác, bổn phận của tôi khác, bổn phận của anh Hiển khác, bổn phận của mục sư Vinh khác, bổn phận của cháu nhỏ khác. Cũng biết đàn rồi, cũng biết hát. Sở dĩ chúng ta có hy vọng là khi chúng ta còn sống, chừng nào chúng ta chết đi rồi đó, thì chúng ta không còn làm gì được nữa. Chúng không có tăng trưởng đức tin, không có làm gì nữa, chỉ nằm đó thôi. Nếu mà có Chúa, được có đức tin ở Chúa, thì khi chết đó, thì được thêm, được cất lên mây với Chúa. Còn nếu mà không có thì chết luôn. Sở dĩ chúng ta còn hơi thở là do Chúa cho là chúng ta có hy vọng. Ông Henry Ford là một người sáng tạo ra hãng xe Ford. Ông nói, suy nghĩ là việc làm khó khăn nhất. Có lẽ vì thế ít người chú ý đến. Vấn đề tôi muốn nêu ra hôm nay là quý vị nên suy nghĩ. Người Mỹ nó có câu là think. Quý vị có thấy cái bàn viết của nhiều người đó, có một số người đó họ để chữ think là suy nghĩ. Mình phải suy nghĩ. Tôi mong quý vị suy nghĩ và xác nhận ưu tiên. Nghĩa là trên đời này phải có cái gì mà nhất, cái gì mà quan trọng nhất và cái gì là kém quan trọng. Thì cái gì mà quan trọng nhất đó thì phải chú trọng cái đó. Cái vấn đề quan trọng nhất là gì? Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Trong kinh trong kinh thánh nói như vậy, vì tất cả mọi sự trên thế gian này với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Dân nhất chương 2 trang 17. Nếu chúng ta làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì tốt, là đúng theo đường lối Chúa. Còn nếu chúng ta chưa làm thì chúng ta xem suy nghĩ cái điều gì đã cản trở quý vị, ông bà và tôi chưa làm. Quý vị nên để Đức Chúa Trời là trên hết. Tôi cũng thế. Trên cả vợ chồng, con cái, cha mẹ, họ hàng, bằng hữu, trên cả việc làm, trên hết tất cả mọi việc trên đời này. Cái đoạn thứ hai tôi muốn nói là biết ý Chúa và trưởng thành trong Chúa. Ở đây chúng ta nên biết cái sự khác biệt giữa hiểu biết và thông sáng. Bởi vì hiểu biết trên đời này thì có cái trúng, mình hiểu có nhiều khi mình cho là trúng, nhưng mà rốt cuộc có khi nó sai. Còn mình có sự thông sáng đó thì không bao giờ sai cả. Bị thông sáng đâu mà có, là do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Có nghĩa là nếu chúng ta muốn có sự trong sáng đó, là chúng ta phải nhờ Đức Chúa Trời ban cho, chứ con người không có sự trong sáng. Tại sao phải có sự trong sáng? Có sự thông sáng để biết giữa điều thiện và điều ác, điều phải và điều trái. Vì cái thế gian có nhiều khi họ cho cái đó là tốt nhưng mà đó là xấu. Có khi họ cho cái đó là xấu nhưng mà là tốt. Họ cho cái nghe đi giờ thờ ngày thứ bảy là đi sai, ai ta cũng đi chủ nhật thì sẽ đi thứ bảy. Thế nhưng mà cái đó là họ sai mà họ cho là trúng. Còn mình biết Chúa, mình đọc Kinh Thánh thì cái đó là đúng. Ok. Cái câu mà Kinh Thánh mà chúng ta nên làm lòng là sách Châm Ngôn 9, chương 9, câu 10. Là kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Chúng ta vừa mới bàn qua đó. Sứ đồ Phao-lô tâm sự với chúng ta trong cái sách Cô-rinh-tô 1 chương 3, 1 và 3, và tôi xin đọc. Thưa anh chị em, tôi vẫn không thể nói với anh chị em như nói với những người thuộc linh, nhưng nói với những người xác thịt, như những trẻ sơ sinh trong Cơ Đốc. Tôi đã cho anh chị em uống sữa, chứ chưa cho anh chị em vì anh chị em chưa đủ sức. Nhưng cho đến bây giờ anh chị em vẫn chưa đủ sức, vì anh chị em vẫn còn xác thịt, anh chị em vẫn còn ganh tị, còn xung đột. Như thế không phải anh chị em vẫn còn xác thịt và sống như người thế gian sao? Khi nào trong hội thánh chúng ta còn ganh tị, còn xung đột, có nghĩa là chúng ta chưa trưởng thành. Chúng ta còn uống sữa thay vì ăn đồ ăn cứng. Nhưng mà cái quan trọng đó, cái đề tài, cái chương thứ hai là phải biết ý Chúa và trưởng thành trong Chúa. Ngày hôm qua với hôm nay là phải khác nhau chứ không giống nhau. Hôm qua tôi mệt lắm, thật chú quý vị. Còn bà giảng cái gì cũng mệt. Nhưng mà bữa nay đó, Chúa giúp sức tôi trưởng thành trong Chúa. Tôi bữa nay tôi khỏe lắm, không thấy mệt gì cả. Nói chuyện với anh chị em ngồi nói như thế, không có gì khác biệt cả. Nhưng mà bởi vì tại sao? Bởi vì nhờ Chúa ban phước, chứ không phải là mình giỏi gì hết đó. Trên đời này chúng ta không nên so sánh với ai cả. Mình chỉ lo bổn phận mình thôi. Mình chỉ cần noi gương Đức Chúa Giê-xu thôi. Còn những người khác không quan trọng. Nếu mà chúng ta noi gương Đức Chúa Giê-xu thì mỗi ngày chúng sẽ trưởng thành. Trưởng thành trong Chúa. Và như thế chúng ta nuôi niềm hy vọng cứu rỗi nơi Ngài. Cái chương thứ ba là đời sống chúng ta là một bài giảng. Đây, cái quan trọng lắm. Muốn có đời sống phù hợp với người Cơ Đốc, với lời chỉ dạy của trong Kinh Thánh, thì chúng ta phải có cái chương trình sống hàng ngày. Bởi vì đời sống của chúng ta là một bài giảng. Có nhiều người không có giảng bài nào cả, không cần phải nói gì cả, nhưng mà ta đi dòm cái mặt ta biết rồi. Ta chỉ tìm thấy cái đời sống của người đó, người ta biết người đó là người tin Chúa rồi. Thì chúng tôi đã có cái bảng thời khóa biểu Cơ Đốc, thời khóa biểu dành riêng cho người Cơ Đốc. Sở dĩ nói tiếng Anh đây là bởi vì lát nữa nó sẽ có bài nói chuyện về tiếng Anh, thì nó làm hai bên nó lộn xộn. Tôi xin lỗi quý vị là nó chỉ có tiếng Anh thôi, nhưng mà quý vị cũng biết rồi. The Christian Time Management Table có nghĩa là thời phá biểu cơ đốc dành riêng cho người cơ đốc. Bắt đầu từ ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật là tôi tạm gọi là cái là Family Day. Thì có nhiều người cũng làm chuyện đó. Thiếu gì người làm thì mình chỉ nói ra thôi. Người ta cũng biết vậy chứ không phải là chỉ mình mới biết đâu. Thì ngày đó là rất là ngày quan trọng đối với gia đình. Bởi sao? Bởi vì gia đình là nền tảng của xã hội. Tiếng Anh nó kêu bằng nền tảng là cái nền móng, là cái foundation của xã hội. Nếu mà muốn cái nhà thờ tốt á, thì phải xem những cái gia đình của người tín hữu. Gia đình này người tín hữu tốt thì nhà thờ tốt. Gia đình này tốt là nhà thờ tốt. Chứ không phải chỉ dòm ở đây không, không phải đây. Dòm một cái gia đình của tín hữu thì biết cái nhà thờ đó thế nào. Nhà thờ này sở dĩ tiến triển là bởi cái gia đình của những người tín hữu đúng, sống đúng theo đời sống cơ đốc. Cổ nhân có nói tề gia trị quốc bình thiên hạ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là việc gia đình phải lo trước rồi đến mới nói đến chuyện quốc gia và nói chuyện thế giới. Thì nếu mà quý vị muốn thành công á thì nên nhớ là phải chăm sóc gia đình thì làm những việc khác mới thành công. Còn nếu mà cái gia đình của chúng ta lôi thôi á, thì rốt cuộc rồi những việc khác nó cũng hư hỏng. Tổng thống Bill Clinton, ông là người tổng thống nhưng mà ông có người ái nữ tên là Chelsea. Khi mà đến tuổi tiểu thư sinh Chelsea đến tuổi học lái xe đó thì ông không có cho những người nào mà người khác dạy học lái xe, chính ông đích thân dạy tiểu thư Chelsea lái xe. Bởi vì ông nói đó, công việc khó khăn nhất trên thế giới đó không phải là làm tổng thống mà làm gì? Làm cha mẹ. Ok, bây giờ xin trở lại cái bản đồ này. Hồi nãy nói chuyện Family Day phải không? Bây giờ xin qua nói cái chuyện về ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy là ngày Sa-bát thánh. Tại sao chúng ta giữ ngày Sa-bát thánh? Bởi vì trong đó là Chúa dạy như vậy. Exodus 20 câu 8 đến trang 11 dạy như vậy. Thì 24 tiếng đồng hồ từ khi mặt trời lặn tối thứ sáu cho đến mặt trời lặn tối thứ bảy là 24 tiếng đồng hồ, là phải giữ ngày Sa-bát. Cái đó là dấu hiệu của người Cơ Đốc phục lâm. Và không phải chỉ người Cơ Đốc phục lâm mới giữ thôi, mình cũng muốn những người khác biết đạo vậy, bởi vì bổn phận của mình là nêu vấn đề ra. Rồi từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu đó, nó chia ra làm ba phần, vì có 24 tiếng đồng hồ mà. Thì phần đầu á, ngủ đó thì 8 giờ, thì nó đại khái vậy thôi, nhưng mà có người ngủ nhiều cũng sao cả, tùy theo cái nhu cầu của quý vị. Còn work nghĩa là làm việc hoặc là học hành đó, thì 8 giờ. Còn cái personal time có nghĩa là cái thời giờ cá nhân, cái đó là sự riêng mình, là 8 giờ. Nhưng mà thất bại hay thành công thưa quý vị là cái chỗ thời giờ cá nhân. Bởi vì khi nào mà mấy cái ngày kia đó thì nó rành rẽ hết rồi. Chủ nhật thì nghĩa là nói gia đình đã nói rồi. Thứ bảy là thờ phượng Chúa. Bây giờ tôi xin cái biểu đồ khác về cái personal time. Cái này là tôi chỉ đưa ý kiến vậy thôi, chứ mỗi người đều có thể thư giãn cái chương trình tùy theo nhu cầu của mỗi người. Bà Quai nói đó, mỗi ngày chúng ta nên để 1 giờ để thờ phượng Chúa. Nhiều người biết là tốt nhất là cái buổi sáng, bởi vì có lúc đó là cái trí óc nó còn tinh anh, thì mình không bận cái việc thế gian, thì học hành nó mới có thấu hiểu lời Chúa. Thì 1 giờ để học Kinh Thánh, 2 giờ đó thì thường thường để ăn. Buổi sáng thì 40 phút, buổi trưa 40 phút, buổi tối 40 phút, ăn tối 40 phút. Còn 1 giờ nữa là exercise, có nghĩa là vận động thể thao, thể dục hồi nãy nói rồi đó. Thể dục về trí óc, nhưng mà cái đây thể dục đây đó là thể dục về thân thể. Bởi vì cơ thể là đền Chúa ngự trong này, thì mình phải giữ gìn cơ thể cho nó trong sạch, mình phải dùng thể dục. Thể dục có nhiều người năm làm lần, tháng làm lần, tuần làm lần, nhưng mà chúng ta nếu có thể thì thể dục mỗi ngày, đi bộ, đi lội, đánh tennis, đánh volleyball, trượt tuyết, bất cứ làm chuyện chi. Mỗi người nó có cái khả năng khác nhau, có sự cần thiết khác nhau, có nhu cầu khác nhau, thì thể thao rất là quan trọng. Đó là 4 giờ rồi, còn 4 giờ khác đó thì nghĩa là công việc mình phải săn sóc cái bản thân. Vấn đề vệ sinh, rồi vấn đề recreation, có nhiều khi mình cũng phải đi coi chương trình ca nhạc, cái đó thuộc về recreation. Và có nhiều khi ngày con cháu đó nó đi học, nó về nó hỏi mình sao, hay nó có nhiều vấn đề rắc rối đó, là mình phải giải quyết nó, giúp nó, là family matter. Còn cái đồ chót hết đó là God work, có nghĩa là học việc Chúa. Nếu mà có nhiều người cần gì, cần chuyện chi đó, giúp mình đó, nhờ đến mình đó, thì mình cũng phải giúp đỡ họ. Đó là đại khái là như vậy. Đời sống chúng ta là một bài giảng. Thì nếu chúng ta không có sống theo đường lối của Chúa, thì làm sao là chúng ta để làm gương cho những người khác được? Mà muốn làm gương cho những người khác thì chúng ta phải hành động đúng như đường lối của người Cơ Đốc. Bởi vì sơ sách Roma chương 5, 1 trang 2 bản dịch mới, chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Đức Jesus Cơ Đốc Chúa chúng ta. Cũng nhờ Ngài chúng ta được vào trong ân sủng này và hân hoan về niềm hy vọng được vinh quang của Đức Chúa Trời. Mình lúc nào cũng có hy vọng, hy vọng ở trong tim của mình, mà cái hy vọng nó sống hoài mới được, mà nó phải tăng trưởng, bởi mình phải nuôi mà. Cái chữ nuôi đó có nghĩa là sống và tăng trưởng. Có ý nghĩa vậy. Nuôi con hồi nãy nó nói rồi, nuôi bây giờ muốn cái trái cây nó sống đó là mình phải cho phân nước và nó phải lớn lên, chứ nó không lớn lên được có ngày nào đó nó cũng chết. Bây giờ cái đoạn thứ tư là cái đoạn yêu thương người lân cận như chính mình. Trước khi đề cập đến vấn đề yêu thương người lân cận như chính mình, tôi xin đề nghị cái định nghĩa của người Cơ Đốc. Mình phải biết mình là ai và cái người lân cận mình là ai thì mình mới yêu thương họ được, phải không? Ok. Người Cơ Đốc là ai? Người Cơ Đốc là người theo chân Chúa với hết lòng, hết ý và hết sức. Chúng ta đã theo Chúa hết lòng, hết ý và hết sức chưa? Thì mỗi người nên tự hỏi mình. Không ai trả lời câu đó được cả. Vì Chúa biết thôi, không ai biết cả. Tôi đứng đây giảng đây nhưng mà không ai biết là tôi như thế nào cả. Có thể biết đại khái, nhưng mà Chúa là biết rành rẽ. Thứ hai nữa là định nghĩa người lân cận. Người lân cận là ai? Người lân cận là bất cứ ai mình có dịp tiếp xúc với họ. Nghĩa là người lân cận không có nghĩa là người hàng, không cần phải là người hàng xóm của mình. Bởi nếu người hàng xóm mình không có nói chuyện gì với họ, mình không có nói chuyện gì với Chúa, là người đó không phải là người lân cận. Người nào mà mình gặp ở ngoài đường đi nữa, mình nói chuyện về Chúa đó, thì người đó là người lân cận của mình. Không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, già hay trẻ, lớn hay bé. Người nào mình có dịp tiếp xúc là người đó là người lân cận của mình. Và mình có bổn phận phải thương yêu họ như chính mình. Thì cái vấn đề nó rất quan trọng, thưa quý vị. Tôi nói mà tôi cũng sợ nữa. Mình có làm được như vậy không? Thì thật là đa số chúng ta không làm được. Nếu mà chúng ta tự chỉ nương theo sức mình không thì không làm được. Nhưng mà với Đức Chúa Trời, với Đức Thánh Linh ở trong tâm thì việc gì, thưa quý vị, cũng làm được. Trong sách Lê Vi chương 19 câu 17 và 8: chớ có lòng ghen ghét anh em mình, hãy sửa dạy kẻ lân cận mình, đừng vì cớ họ mà phải mắc tội. Đừng vì cớ họ mà phải mắc tội. Nếu mà mình ghét anh em mình là mình mắc tội rồi. Bởi vì người ta, họ là người lân cận của mình ghét, mình quán thù họ là mình mắc tội. Mình không có đổ thừa vì tại ông đó xấu lắm, tôi đánh ông, tôi giận ông, không phải được. Cái đó là không, ông có xấu đó, chuyện của ông. Còn mình có tốt với ông không là chuyện khác. Đó là câu thứ nhất. Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cái dân sự mình, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận như mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va nói như thế chứ không phải ai nói cả. Thì cái câu phải yêu người lân cận như chính mình là cái câu này hết sức quan trọng. Bởi hàng ngày đó chúng ta đều gặp người lân cận hết. Thì ra quý vị không nói gì, không gặp ai là thôi chứ. Nếu mà chuẩn bị nói chuyện với ai đó là họ là người lân cận của quý vị rồi đó. Những người cơ đốc trong nhà thờ này là anh chị em của chúng ta. Nếu ta đã nói chuyện với người đó rồi là người đó là người lân cận, thưa quý vị. Phải không anh Trinh Tùng? Anh có nhiều người lân cận lắm đó. Khổ lắm đó. Ok, không sao, nhờ Chúa ban phước. Chúng ta cần giao thông hàng ngày với Đức Chúa Giê-xu, người bạn vĩnh cửu của chúng ta. Niềm hy vọng, vinh quang tùy thuộc vào sự liên hệ mật thiết này. Chúng ta phải coi Đức Chúa Giê-xu là người bạn, người bạn vĩnh cửu, người bạn đời đời, người bạn không những đời này mà người bạn đời sau. Ok. Niềm hy vọng, vinh quang của chúng ta tùy thuộc vào sự liên hệ mật thiết này. Để kết thúc, chúng tôi xin tạm đọc 4 câu thơ chót trong bài Hãy nuôi niềm hy vọng của tôi. Hãy dành một chỗ đứng, hãy chọn một con đường, hãy nuôi niềm hy vọng với một tình yêu thương.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMT 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.